Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Thành, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 22 tháng 2, 2019. Bắc Triều Tiên kêu gọi Liên Hiệp Quốc khẩn cấp cứu đói. Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ kinh tế nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Campuchia bị giám sát về các hoạt động rửa tiền. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ra lệnh đóng cửa biên giới với Brazil để đối phó với nguy cơ đối lập vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế vào trong nước. Mỗi ngày một sự kiện, tàu sân bay Anh và Pháp tuần tra Biển Đông, một viễn ảnh xa vời. Theo dòng thời sự, đoàn tàu bọc thép bí ẩn của Kim Jong-un. Kính thưa quý thính giả, trước thềm thượng đỉnh, Kim Jong-un và Donald Trump tại Việt Nam, phái bộ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp giúp người dân vượt qua nạn đói. Phát ngôn viên của chương trình Lương thực Thế giới PAM vào ngày hôm qua đã xác nhận thông tin nói trên.
Theo hãng tin Reuters, trong một thông báo dài 2 trang không ghi ngày tháng, phái bộ Bắc Triều Tiên đã báo động về tình trạng thiếu hụt 1,4 triệu tấn lương thực trong năm nay 2019 và khẩu phần ăn hàng ngày của dân chúng bắt buộc phải giảm gần một nửa. Thông báo nói trên của chính quyền Bắc Triều Tiên cho biết thiên tai, khí hậu nóng lên gây mất mùa và các trừng phạt quốc tế là các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu đói này. Theo ông Stefan Dujarric, đại diện của chương trình Lương thực Thế giới, thì các giới chức Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức cứu trợ tại Bắc Triều Tiên đang tham vấn chính quyền Bình Nhưỡng để biết rõ hơn về các hậu quả đối với các nhóm dân cư dễ tổn thương nhất nhằm có các biện pháp kịp thời. Vẫn theo đại diện của chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, trong khi áp dụng các trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên, Hội đồng Bảo an đã cố gắng không để ảnh hưởng tới các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Tình trạng thiếu đói hiện nay là điều xảy ra ngoài ý muốn của định chế quốc tế này. Cũng trong tháng 2 này, đặc sứ Hoa Kỳ về Bắc Triều Tiên Stephen Biegun tuyên bố Washington đã giảm nhẹ nhiều quy định liên quan đến trợ giúp nhân đạo cho Bắc Triều Tiên. Theo Liên Hiệp Quốc, ước tính khoảng hơn 10 triệu dân cư, tức hơn 40% dân Bắc Triều Tiên thiếu ăn. Người phát ngôn của chương trình Lương thực Thế giới cho biết hồi năm ngoái, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức cứu trợ chỉ cứu đói được khoảng 2 triệu người Bắc Triều Tiên trong số 6 triệu người cần được hỗ trợ khẩn cấp do thiếu tiền. Kêu gọi huy động 100 triệu đô la của Liên Hiệp Quốc rốt cục chỉ nhận được 1/4 đóng góp.
Cũng trong bối cảnh không đầy một tuần trước lúc mở ra thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 tại Hà Nội, Nhà Trắng vào ngày hôm qua xác nhận Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ Bắc Triều Tiên phát triển kinh tế nếu Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Trong một bản thông báo chính thức về hội nghị sắp mở ra, Phủ Tổng thống Mỹ cho biết là ông Trump đã nói rõ rằng nếu Bắc Triều Tiên thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa, Hoa Kỳ sẽ nỗ lực để đảm bảo các phương án phát triển kinh tế cho Bắc Triều Tiên. Bản thông báo còn nói thêm rằng Mỹ và các đối tác đã sẵn sàng tìm kiếm cách xin trích, huy động đầu tư, cải thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường an ninh lương thực và hơn thế nữa để giúp đỡ Bắc Triều Tiên. Bản thông báo được Nhà Trắng công bố ít lâu sau khi một số quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ trả lời báo chí đã tiết lộ rằng tại hội nghị Hà Nội, hai lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ có một cuộc gặp tay đôi, nghĩa là chỉ có 2 người, bên cạnh một cuộc họp mở rộng có bộ trưởng 2 bên cùng tham gia. Các nguồn tin trên chờ đợi là sau hội nghị thượng đỉnh, một bản tuyên bố chung Mỹ-Triều sẽ được đưa ra, nhưng từ chối bình luận khi được hỏi về các nội dung có thể được nêu lên trong bản tuyên bố chung đó. Hôm thứ Tư vừa qua, ông Donald Trump một lần nữa lại ca ngợi chất lượng mối quan hệ giữa ông và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng nhấn mạnh rằng ông Kim nên có một cử chỉ gọi là có ý nghĩa nếu muốn được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang đè nặng lên Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó, Bình Nhưỡng tiếp tục các thủ đoạn trấn áp cố hữu. Thứ Tư vừa qua, chính phủ Ý xác nhận con gái của đại diện Bắc Triều Tiên tại Roma Đào Tị đã bị đưa về nước vào tháng 11 năm rồi. Đây là tin buồn cho vợ chồng của quyền đại sứ Jo Song-jin. Từ khi ông đào nhiệm vào tháng 11, không rõ hai người này đang tị nạn ở quốc gia nào, nhưng điều chắc chắn là chế độ Bình Nhưỡng sẽ sử dụng cô nữ sinh làm con tin để gây áp lực với bố mẹ. Từ Seoul, thông tấn viên Frederick Ozakias phân tích.
Des agents nord-coréens ont-ils emmené de force la fille de Cho Song-il depuis Rome jusqu'à Pyongyang? C'est en tout cas ce que semble.
Phải chăng con gái của nhà ngoại giao Cho Song-il bị mật vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc tại Roma đem về nước? Chính quyền Ý gián tiếp xác nhận sự kiện này qua thông cáo của Bộ Ngoại giao. Roma đã được Bình Nhưỡng thông báo ý định của cô gái muốn trở lại quê hương sống với ông bà. Cô nữ sinh trung học 17 tuổi dường như đã hồi hương cùng với một nhóm nữ nhân viên của Sứ quán Bắc Triều Tiên ngày 14 tháng 11 năm 2018. Sự kiện đáng ghi ngờ này diễn ra vài hôm sau khi bố mẹ cô gái đào thoát để con ở lại sứ quán. Tuy nhiên, có lẽ đó là lý do giải thích vì sao Cho Song-jin hoàn toàn giữ im lặng từ đó đến nay. Một nhà ly khai nổi tiếng khác là Tae Yong-ho, cựu tham tán công sứ ở London tị nạn tại Seoul từ năm 2016, cảnh báo đồng sự Cho Song-jin làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không tị nạn tại Hàn Quốc. Hình phạt dành cho thân nhân của những người bỏ chế độ chạy sang Hàn Quốc nghiêm khắc hơn là nếu chọn một quốc gia khác. Thông thường, các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên bị bắt buộc phải để con cái tại quê nhà để tránh đào tị. Tuy nhiên, Cho Song-jin là con của một gia đình thuộc hàng lãnh đạo cao cấp nên được đặc biệt.
Federico Jardias, Seoul, RFI.
Bắc Kinh sẵn sàng mua thêm 30 tỷ đô la nông sản của Mỹ. Vào lúc đợt đàm phán Mỹ-Trung tìm thỏa hiệp để thoát khỏi cuộc chiến tranh thuế vừa khởi sự tại Washington vào ngày hôm qua, có tin cho rằng Trung Quốc sẽ chấp nhận mua thêm 30 tỷ đô la hàng nông nghiệp Mỹ, có nghĩa là gấp đôi với hàng nông sản của Mỹ nhập vào Trung Quốc hiện nay, theo hãng Bloomberg.
Hãng thông tấn Bloomberg cho biết như trên khi dẫn lại một số nguồn tin gần gũi với hồ sơ này. Theo hãng thông tấn Mỹ, thì trong một cuộc báo hôm qua tại Washington, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ khẳng định là hiện tại vẫn còn sớm để đưa ra bình luận về vấn đề nói trên. Hiện tại, kể từ tháng 12 năm ngoái, sau khi hai bên quyết định hưu chiến thuế để bắt tay vào cuộc đàm phán dự kiến kéo dài 3 tháng, Bắc Kinh chủ trương tăng trở lại việc nhập khẩu hàng nông sản từ Mỹ, nhất là đậu tương, với hy vọng giảm bớt căng thẳng với Washington. Nông sản là một trong các vấn đề thương lượng chính giữa hai nước. Một chuyên gia trong lĩnh vực này thì đưa ra nhận định việc giá cả các hàng nông sản Brazil và Argentina đang tăng cao khiến hàng hóa Mỹ trở nên hấp dẫn hơn với thị trường Trung Quốc nếu không bị tăng thuế nhập khẩu. Trong trường hợp Washington và Bắc Kinh không đạt được đồng thuận về vấn đề này, Trung Quốc sẽ nhập hàng nông sản từ Nam Mỹ, còn Hoa Kỳ sẽ phải xuất nhiều hơn sang châu Âu, Trung Đông và nhiều nước châu Á khác. Cũng về đàm phán Mỹ-Trung, theo một số nguồn tin, Washington và Bắc Kinh trong tuần qua đã đạt được một số tiến bộ quan trọng trong thương lượng bất chấp lập trường còn rất khác biệt trong vấn đề các cải cách cấu trúc mà phía Mỹ đòi hỏi Trung Quốc. Ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ có kế hoạch gặp người đứng đầu đoàn đàm phán Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc tại Nhà Trắng.
Campuchia bị tố cáo là quốc gia rửa tiền. Financial Action Task Force, một tổ chức chống rửa tiền bất chính trên thế giới, đưa Campuchia vào danh sách cần phải theo dõi kể từ hôm nay. Theo AFP, quyết định này được thông báo từ Paris. Một khi bị đưa vào danh sách xám, Campuchia của Thủ tướng Hun Sen sẽ mất sức hấp dẫn đối với giới tài chính thế giới cũng như nguồn đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này. Cá nhân và xí nghiệp làm ăn tại Campuchia sẽ gặp khó khăn hơn khi sử dụng hệ thống tài chính quốc tế. Tin xấu này rơi vào lúc Campuchia có nguy cơ bị mất quy chế đối tác ưu tiên của Liên hiệp châu Âu vì tình trạng đàn áp nhân quyền. Được Reuters đặt câu hỏi, phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Campuchia từ chối trả lời và yêu cầu phóng viên tìm hiểu với Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan này chưa trả lời các câu hỏi của Reuters. Trong bản báo cáo, Financial Action Task Force xem Campuchia là một quốc gia bị tham nhũng đục khoét, hệ thống tư pháp bị tham ô đến tận thượng tầng. Khủng hoảng tại vùng biên giới Venezuela đang lên đỉnh điểm. Ngày 23 tháng 2 đang đến gần. Ngày mai, tức là ngày mà lãnh đạo đối lập tuyên bố hàng cứu trợ nhân đạo sẽ được đưa vào trong nước bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Tối hôm qua, Tổng thống Maduro ra quyết định đóng cửa biên giới với Brazil. Trong một phát biểu trên đài truyền hình, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố việc qua lại đường biên giới với Brazil bị đình chỉ và một quyết định tương tự sẽ được đưa ra đối với đường biên giới với Colombia. Trong lúc đó, Tổng thống tự phong Juan Guaido, người được hơn 50 quốc gia công nhận, bắt đầu khởi sự chuyến đi đến vùng biên giới Colombia. Hàng nghìn người tình nguyện cũng lên đường đến các địa điểm biên giới để tham gia vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế. Thông tín viên Benjamin De Lille từ Caracas cho biết tin cụ thể.
Le départ des caravanes tel que les appelle l'opposition a été donné ce matin à Caracas. Plusieurs députés ont
Đoàn xe lữ hành như cách gọi của đối lập bắt đầu lên đường sáng nay từ thủ đô Caracas. Người ta nhìn thấy nhiều nghị sĩ trong đoàn xe hơn 10 chiếc, trong số đó có nhiều xe buýt và một số xe địa hình. Người phát ngôn của lãnh đạo đối lập Juan Guaido khẳng định là ông có mặt trong đoàn xe này, nhưng không ai nhìn thấy ông Guaido cũng như không có bức hình nào về ông lọt ra ngoài. Ngoài chuyến xe chính thức nói trên, cuộc xuất hành của những người tình nguyện đã không được tổ chức thống nhất. Đa số mọi người khởi hành đi về hướng biên giới với các phương tiện riêng. Rất nhiều bất ngờ chờ đợi những người tình nguyện dấn thân vào chuyến đi gian khó này. Khó mà biết được quân đội có cho phép họ đến vùng biên giới hay không. Trong những ngày gần đây, nhiều đơn vị quân đội Venezuela được triển khai tại đường biên giới bang Táchira đối diện với thị xã Cúcuta của Colombia để ngăn chặn hàng cứu trợ nhân đạo vượt qua biên giới vào ngày thứ Bảy 23 tháng 2, như lời báo trước của lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Sáng thứ Sáu ngày hôm nay, vào lúc 10 giờ, dự kiến sẽ có hai cuộc hòa nhạc được tổ chức trên cây cầu biên giới Tianditas, một cuộc để ủng hộ việc nhập hàng cứu trợ từ Colombia, một để hậu thuẫn cho chính quyền Nicolas Maduro. Hai cuộc biểu diễn được tổ chức chỉ cách nhau có 300 mét là một biểu tượng cho thấy cuộc đọ sức quyết liệt đang chia rẽ đất nước Venezuela.
Benjamin Delisle, Caracas, RFI.
Một biến chuyển mới tại Trung Đông. Hoa Kỳ thông báo duy trì một đơn vị 200 binh sĩ gìn giữ hòa bình tại miền Bắc Syria thêm một thời gian.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders loan báo ngắn gọn như trên, vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút hết quân về nước, theo AFP, quyết định duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria được loan báo sau khi Tổng thống Mỹ điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần trước, tại diễn đàn an ninh Munich, Thủ tướng Đức Angela Merkel gián tiếp đặt câu hỏi với Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence liệu có phải là ý kiến hay đối với người Mỹ khi rút bỏ Syria để cho Nga và Iran, kẻ thù của Mỹ, củng cố thế lực. Trong khi đó, theo các nguồn thông thạo, hai anh em chiến binh thánh chiến Fabian và Jean-Michel Klein bị thôn của Liên quân quốc tế oanh kích vào ngày thứ Tư vừa qua tại căn cứ địa cuối cùng của Daesh. Fabian Klein tử thương, còn Jean-Michel bị thương nặng. Bộ quân lực Pháp không xác nhận tin này và kêu gọi công luận thận trọng. Fabian Klein, sinh trưởng tại Toulouse, được xem là phát ngôn viên của nhóm thánh chiến tổ chức loạt thảm sát vào ngày 13 tháng 11 năm 2015 tại Paris và vùng phụ cận giết chết hơn 130 nạn nhân.
Đức Giáo Hoàng muốn biện pháp hiệu quả chống lạm dụng tình dục. Khai mạc hội nghị Thượng Hội đồng Giám mục Toàn Thế giới bài trừ tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em đang gây bão tố tại giáo hội, Đức Giáo Hoàng kêu gọi biện pháp cụ thể và hiệu quả. Hôm qua, nhân lễ khai trương thượng đỉnh 3 ngày tại Vatican, trước 190 chức sắc và 114 chủ tịch hội đồng giám mục khắp các châu lục, Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh đến lòng mong chờ của nạn nhân, của tín hữu mà Ngài gọi là dân Chúa đang đòi hỏi những biện pháp cụ thể và hiệu quả để bài trừ nạn ấu dâm mà thủ phạm là tu sĩ và giám mục. Không nhìn vào văn bản viết sẵn, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các vị giám mục hồng y hãy lắng nghe tiếng kêu gào đòi công lý của những nạn nhân nhỏ bé. Theo AFP, đại hội đã lắng nghe trong im lặng và xúc động một đoạn băng ghi lại lời chứng của 5 nạn nhân được phát trong phần mở đầu. Một nạn nhân người Chile từng bị cáo buộc là nói dối khi tố cáo bị lạm dụng tình dục, kêu gọi những kẻ tiêu diệt đức tin hãy tận diệt căn bệnh ung thư trong giáo hội. Một phụ nữ châu Phi thì kể lại thảm kịch cá nhân trong tay một cha xứ. Linh mục Hans Donner, chuyên gia tệ nạn ấu dâm cho rằng các tiếng nói tiêu biểu từ năm châu lục cho phép khẳng định tệ nạn này không giới hạn ở Bắc Mỹ và châu Âu. Để đi đến những biện pháp cụ thể, Tòa Thánh phân phát tập tài liệu gồm 24 điểm do các quỹ ban và các hội đồng giám mục đề nghị để Đức Giáo Hoàng trao cho hàng chức sắc và tu sĩ nghiên cứu và phổ biến, một loại cẩm nang đối phó với mọi tình huống, mọi lời tố cáo phải được điều tra tận nơi. Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Phi thuyền Nhật Bản Hayabusa 2 hạ cánh thành công lên thiên thạch Ryugu. Theo hãng tin Nhật NKH, thì phi thuyền Hayabusa 2 có sứ mạng thu thập các mẫu khoáng chất trên bề mặt của thiên thạch này, các mẫu vật cho phép tìm hiểu về nguồn gốc của sự sống trên trái đất. Phi thuyền Nhật Bản đã khởi hành chuyến đi thăm dò thiên thạch kể từ năm 2014.
Israel cũng chạy đua vào vũ trụ. Bereshit, phi thuyền không gian thám hiểm mặt trăng của Israel đã được đưa lên không gian vào chiều thứ Năm từ mũi Canaveral, bang Florida, Hoa Kỳ. Quả tiễn Falcon 9 số 9 của công ty tư nhân Mỹ SpaceX rời mặt đất vào lúc 20h45 giờ địa phương. Falcon 9 mang theo phi thuyền Robo Bereshit của Israel với phi vụ đáp xuống mặt trăng vào ngày 11 tháng 4 là chính yếu, cho dù có mang theo dụng cụ đo đạc từ trường. Phần còn lại chỉ là biểu tượng của lịch sử Do Thái cùng một quyển kinh thánh.
Bắc Kinh và Canberra bác bỏ việc than Úc bị cấm nhập vào Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay khẳng định là thông tin về lệnh cấm nhập than Úc vào cảng Đại Liên ở miền đông bắc Trung Quốc là sai lạc. Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Úc và than là một trong các mặt hàng xuất khẩu chính của Úc sang nước này.
Đài Loan hoàn tất dự luật hôn nhân đồng tính. Đảng Dân Tiến cầm quyền tại Đài Loan cho biết đã soạn xong dự luật hôn nhân đồng tính để đệ trình Quốc hội thảo luận và biểu quyết. Vào năm 2017, nhân danh quyền bình đẳng, Viện Bảo Hiến ra phán quyết lịch sử cho phép người đồng tính kết hôn như mọi công dân khác. Tuy nhiên, trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11 năm rồi, phe Quốc dân đảng Bảo thủ đã thắng cuộc trưng cầu dân ý chống lại dự án sửa luật dân sự nhìn nhận hôn nhân đồng tính. Để tôn trọng ý dân, dự luật của Đảng Dân Tiến nói đến quy chế chung sống thường trực.
Trong lĩnh vực khí hậu, thiếu nữ Thụy Điển Greta Thunberg, 16 tuổi, ngày hôm qua đã đến Bruxelles để vận động Ủy ban châu Âu hành động quyết liệt hơn để giảm mạnh khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cô nổi tiếng với các hoạt động bãi khóa vào thứ Sáu hàng tuần, biểu tình trước nhà Quốc hội Thụy Điển, yêu cầu chính quyền hành động khẩn cấp. Cô Thunberg đã trở thành một biểu tượng của giới trẻ châu Âu hiện nay trong cuộc chiến vì môi trường.
Liên hiệp châu Âu gợi ý mở lối thoát cho London vào giờ chót. Trưởng đoàn đàm phán châu Âu Michel Barnier tuyên bố không loại trừ khả năng triển hạn ngày Brexit. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Europe 1 vào sáng nay, ủy viên Michel Barnier cho biết không cần nhiều thời giờ để thương lượng, nhưng chỉ cần chính phủ Anh quyết định và chấp nhận mọi hệ quả về quyết định của mình đã được chọn lựa một cách dân chủ. Bruxelles từ chối đàm phán lại dự thảo thỏa hiệp, đã bị nghị viện Anh bác bỏ mà không đề nghị được những điều kiện thay thế. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu tuyên bố sẵn sàng thảo luận một bản tuyên bố chính trị đính kèm, phát quả nét chính, quy định mối giao hảo tương lai với London. Về Đông Nam Á, một du khách người Pháp ở Miến Điện sắp ra tòa vì điều khiển drone bay trên trụ sở Quốc hội Miến Điện. Một người Pháp phải đối mặt với bản án 3 năm tù, bị câu lưu từ 2 tuần nay, Arthur Deco tiếp tục bị giam cho đến ngày ra tòa vào thứ Sáu tuần tới. Theo lời lãnh sự Pháp Frederic Insa sau khi thăm bị cáo tại nhà giam ở thủ đô chính trị Naypyidaw, lãnh sự Pháp có vẻ tự tin hy vọng tòa án Miến Điện sẽ trả tự do cho Arthur Deco sau khi cảnh cáo.
Mỗi ngày một sự kiện.
Hàng không mẫu hạm Anh và Pháp sẽ tuần tra Biển Đông, viễn ảnh xa vời. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Trong thời gian qua, có rất nhiều thông tin được loan tải về khả năng cả Pháp lẫn Anh đều sắp phái tàu sân bay của mình đến Biển Đông cùng tham gia nhiệm vụ bảo vệ quyền tự do hàng hải bên cạnh các hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ. Thế nhưng vào hôm qua, Paris cho biết là trước mắt khả năng đó sẽ chưa diễn ra. Trong lúc dưới sức ép của Anh quốc, nội bộ chính phủ Anh bắt đầu tranh cãi về kế hoạch triển khai tàu sân bay Anh quốc qua Biển Đông. Khả năng nước Pháp cử chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất đang hoạt động của mình là chiếc Charles de Gaulle qua vùng Thái Bình Dương và Biển Đông đã được chính Bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp gợi lên vào trung tuần tháng 11 năm ngoái, với thời điểm triển khai được suy đoán là vào đầu năm 2019 này. Vào khi ấy, bà Bộ trưởng Pháp Florence Parly đã nhấn mạnh rằng Paris luôn luôn ở tuyến đầu trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế. Đối với bà Parly, nếu nguyên tắc cơ bản đó của luật pháp quốc tế bị vi phạm, như trường hợp đang xảy ra ở Biển Đông, Pháp sẽ thể hiện quyền tự do hành động và lưu thông của mình trong các vùng biển đó, hết lời trích. Thế nhưng, vào hôm qua, quân đội Pháp đã xác nhận rằng tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle đúng là sẽ lên đường vào khoảng tháng 3 hay tháng 4 tới đây qua làm nhiệm vụ ở châu Á, nhưng chỉ hoạt động ở vùng Ấn Độ Dương và ghé Singapore mà thôi, còn Biển Đông không nằm trong kế hoạch. Theo Đại tá Guillaume Thomas, phó phát ngôn viên Bộ Tham mưu Quân đội Pháp, thì các khu vực Ấn Độ Dương và châu Á-Thái Bình Dương nằm trong các ưu tiên của Pháp. Nhưng lần này, kế hoạch hoạt động của chiếc Charles de Gaulle không xin trích dự kiến đến Biển Đông, nơi mà đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên một số đảo đá đang gây căng thẳng với các láng giềng Đông Nam Á. Về phần Anh quốc, chỉ mới đây thôi, hôm 11 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson xác nhận rằng London sẽ phái hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth qua vùng Thái Bình Dương và Biển Đông. Thời điểm của việc triển khai này khá xa vời, vì theo kế hoạch, tàu sân bay Anh chỉ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2021 mà thôi. Cho dù vậy, thông báo của ông Williamson đã khiến Trung Quốc bất bình và theo truyền thông Anh, Bắc Kinh đã hủy một cuộc đàm phán thương mại dự trù với Bộ trưởng Tài chính Anh Hammond. Phát biểu vào hôm qua, ông Hammond đã công nhận rằng tuyên bố của ông Williamson về ý định triển khai tàu sân bay đã khiến cho quan hệ với Trung Quốc trở nên phức tạp, một lời hàm ý chỉ trích đồng nhiệm ở Bộ Quốc phòng. Báo Financial Times hôm 15 tháng 2 vừa qua đã ghi nhận rằng cả phù thủ tướng Anh lẫn Bộ Tài chính đều giận tái mặt vì bài phát biểu của ông Williamson. Tuy nhiên, theo hãng Reuters, một viên chức quốc phòng Anh khẳng định rằng phát biểu của ông Williamson được cả hai bên tài chính và phủ thủ tướng duyệt qua trước. Dẫu sao thì các diễn biến kể trên cho thấy là việc Anh Quốc quyết định triển khai tàu sân bay qua Biển Đông không phải là đơn giản và trong ngắn hạn, hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ chưa có bạn đồng hành trên Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp, nước Pháp, biểu tình, thói quen phản kháng đã ngấm vào máu của người Pháp, Thùy Dương trình bày. Cuối cùng, chúng tôi phát lại tạp chí tiêu điểm Mỹ cần bức tường hay Donald Trump cần bàn đạp để tranh cử. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là theo dòng thời sự, đoàn tàu bọc thép bí ẩn của Kim Jong-un.
Nếu Tổng thống Mỹ có Air Force One và quái thú The Beast, lãnh đạo Bắc Triều Tiên có xe lửa bọc thép, Kim Jong-un có thể sẽ vượt qua 4.100 km bằng tàu hỏa từ Bình Nhưỡng qua Bắc Kinh để đến Đồng Đăng, biên giới Việt-Trung, rồi chuyển sang đường bộ để đến Hà Nội, nơi diễn ra thượng đỉnh Trump Kim lần thứ hai diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 2 tới đây. Đây không phải là lần đầu tiên ông Kim Jong-un công du nước ngoài bằng xe lửa, nhưng đây sẽ là hành trình dài nhất, mất khoảng 2 ngày rưỡi. Bên ngoài đoàn tàu đặc biệt của gia đình nhà Kim trông rất bình thường, được sơn xanh đậm, có sọc vàng chạy dọc thành toa. Nhưng con tàu gây ấn tượng về số toa, khoảng 20 đến 25 toa, tất cả đều được bọc thép, cửa sổ được lắp kính sậm, có hai đầu máy kéo và lửng lững tiến với tốc độ không quá 60 km/h vì lớp bọc thép quá nặng. Konstantin Pulikovsky, cựu đặc phái viên toàn quyền của Tổng thống Putin ở vùng Viễn Đông cho rằng con tàu là do Nga sản xuất, còn theo giới quan sát Hàn Quốc thì các toa tàu đã được tân trang hiện đại ở Nhật Bản.
Khác với vẻ ngoài đơn giản, bên trong con tàu của lãnh đạo Bắc Triều Tiên là một thế giới xa hoa, được trang bị tối tân và không thiếu bất kỳ thứ gì của phương Tây. Trong tấm ảnh chụp bên trong con tàu, nhân một chuyến thăm Bắc Kinh của ông Kim Jong-un, người ta có thể thấy bộ ghế sofa màu hồng được lắp dọc toa tàu nơi đón tiếp báo giới.
Tiện nghi và thoải mái đến mức Kim Jong-un, cha của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay, đã rong ruổi trên con tàu trên tuyến đường sắt xuyên Siberia trong suốt 24 ngày vào mùa hè năm 2001 để đến thăm Moscow và sau đó trở về Bình Nhưỡng. Trong cuốn Express Orient, Phương Đông tốc hành đi xuyên nước Nga với Kim Jong-un, ông Konstantin Pulikovsky, cựu quân nhân Nga và là đại diện toàn quyền của Tổng thống Putin ở Viễn Đông vào thời điểm đó, tháp tùng lãnh đạo Bắc Triều Tiên trong hành trình trên, kể lại những bữa tiệc tối kéo dài, đầy rượu vang bốc đô và ca hát rộn ràng với những nữ nhân viên trẻ đẹp trên tàu. Ngoài ra, con tàu còn được trang bị một trung tâm phát điện diesel và đồ điện tử hiện đại. Trên tàu, lãnh đạo Bắc Triều Tiên sử dụng điện thoại vệ tinh, truy cập Internet và máy tính đời mới kết nối với mạng nội bộ để vẫn có thể kiểm soát đất nước khi ông vắng mặt. Trong toa xe văn phòng của nhà lãnh đạo thì có hai màn hình lớn, một màn hình thường xuyên chiếu phim hoặc các cuộc diễu binh mà vị chỉ huy quân đội ưa thích. Còn trên màn hình thứ hai thì luôn hiển thị bản đồ điện tử chỉ rõ vị trí đoàn tàu cùng với thông số dự báo thời tiết và tình hình kinh tế ở các vùng mà tàu chạy qua. Còn theo báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, trên tàu có rất nhiều phòng họp báo, phòng ngủ và màn hình phẳng.
Vẫn theo tác giả cuốn Express Orion, Kim Jong-un là người sành ăn, ở trên tàu hoàn toàn có thể yêu cầu bất kỳ món ăn nào như của Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản hoặc là Pháp. Đi kèm với ẩm thực là những két rượu, Bordeaux, Bourgogne, v.v.
Thậm chí Kim Jong-un sử dụng máy tính MacBook Pro của hãng Apple của Mỹ, theo thông tin viên của Liseko ở Nhật Bản. Toa tàu và toàn bộ vật dụng nơi Kim Jong-un qua đời được giữ nguyên và trưng bày tại khu lưu niệm trong cung điện mặt trời Kum Sun Sang, nơi yên nghỉ của các lãnh đạo gia đình họ Kim ở Bình Nhưỡng. Người ta có thể thấy dưới bàn làm việc của Kim Jong-un là chiếc máy massage chân, gần những chiếc ghế bằng da sáng màu là dàn hi-fi của Nhật. Trong một góc toa tàu là đôi giày cao cổ màu đen, đế giày được nâng cao một chút và chiếc áo khoác cũ màu kem mà Kim Jong-un mặc hôm qua đời 17 tháng 12 năm 2011. Gia đình họ Kim có 6 đoàn tàu sang trọng và tối tân như vậy để thay thế. Ngoài ra, theo Chosun Inbo, trích nguồn tin từ tình báo Hàn Quốc, thì có đến 19 nhà ga được thiết kế riêng cho tuyến đường nhà Kim để các lãnh đạo đi thị sát đời sống của người dân, thăm các đơn vị quân đội và nhà máy, ngắm nhìn đất nước qua ô cửa sổ, thực tế hơn và gần gũi hơn là đi máy bay, theo giải thích của cố lãnh đạo Kim Jong-un.
Thật ra, cha của Kim Jong-un sợ đi máy bay, tàu hỏa là phương tiện an toàn và chắc chắn hơn. Chứng sợ máy bay của Kim Jong-un có lẽ xuất phát từ sự kiện. Vào năm 2004, một đoàn tàu chở dầu và hóa chất phát nổ tại Ryongchon gần biên giới với Trung Quốc, khiến khoảng 160 người chết và 1.300 người bị thương.
Do vụ nổ xảy ra chỉ 3 giờ sau khi một trong số các đoàn tàu của Kim Jong-un chạy qua khu vực, nên có những đồn đoán rằng đây là một âm mưu ám sát. Vì vậy, các biện pháp đảm bảo an ninh lại càng được tăng cường hơn. Tờ Chosun Inbo nhắc lại là mỗi chuyến công du của lãnh đạo Bắc Triều Tiên không chỉ có một đoàn tàu mà gồm tới 3 đoàn. Đoàn tàu thứ nhất chở khoảng 100 quân nhân làm công tác tiền trạm, kiểm tra an ninh, tránh mọi sự cố kỹ thuật trên hành trình. Đoàn tàu sang trọng ở giữa chở lãnh đạo Bắc Triều Tiên, người thân, quan chức cao cấp và cận vệ, thường cách chuyến thứ nhất từ 20 phút đến khoảng 1 giờ. Đoàn thứ ba thì làm công tác đảm bảo an ninh phía sau và chở nhân viên an ninh bổ sung, thực phẩm và phương tiện truyền thông. Mỗi khi chuyến đi được lên kế hoạch, thì khu vực dọc hành trình sẽ bị phong tỏa 24 giờ trước khi ba đoàn tàu chạy qua. Nhưng có lẽ niềm tin và niềm đam mê tàu hỏa của dòng họ Kim bắt nguồn từ cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến 1953. Bị rời vào tình thế khó khăn trên chiến trường, ông Kim Nhật Thành đã về lại được đại bản doanh nhờ tàu hỏa. Và ông tiếp tục sử dụng phương tiện này sau đình chiến. Kể từ đó, xe lửa đồng nghĩa với an toàn cho các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Kim Jong-un, lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay, không sợ đi máy bay, nhưng vẫn chuộng di chuyển bằng xe lửa. 4 lần đến thăm Bắc Kinh, Kim Jong-un đều đi xe lửa. Tại sao lại chọn xe lửa trong khi Kim Jong-un có thể đi máy bay?
Giáo sư Jokgui Tolohaya, đứng đầu Trung tâm vì Chiến lược Nga ở châu Á thuộc Viện Kinh tế của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, giải thích với Sputnik năm 2018 rằng việc này hoàn toàn mang tính biểu tượng. Ngược lại với cha mình, Kim Jong-un không hề sợ máy bay. Đi xe lửa sang Trung Quốc, đó là muốn thể hiện sự tiếp nối và khẳng định ông Kim Jong-un vẫn theo dấu vết cha ông. Thêm vào đó, Kim Jong-un tương tác khá nhiều với báo chí bằng công nghệ quan hệ công chúng. Máy bay hạ cánh và không ai nhận ra điều đó, nhưng với xe lửa, tất cả mọi người cầm máy quay chạy theo khi tàu tới cũng như khi tàu đi. Đây là một chiến thuật tốt, ông nhận xét. Nếu đến Đồng Đăng, Việt Nam bằng xe lửa trong hành trình dài khoảng 60 giờ, thì ông Kim Jong-un vẫn chưa đánh bại được kỷ lục của người cha là Kim Jong-un đến Moscow năm 2001 bằng xe lửa trong 24 ngày.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên kêu gọi Liên Hiệp Quốc khẩn cấp cứu đói. Washington tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ kinh tế nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Campuchia bị giám sát về các hoạt động rửa tiền. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ra lệnh đóng cửa biên giới với Brazil để đối phó với nguy cơ đối lập vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế vào trong nước. Mỗi ngày một sự kiện, tàu sân bay Anh và Pháp tuần tra Biển Đông, một viễn ảnh xa vời. theo dòng thời sự đoàn tàu bọc thép bí ẩn của Kim Jong-un. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn và trình bày.
Điểm báo.
Một ngày trước hạn tối hậu thư đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào Venezuela do lãnh đạo đối lập đưa ra, cuộc đọ sức giữa ông Juan Guaido và Tổng thống Nicolas Maduro có cơ lên đến đỉnh điểm. Nhật báo Le Monde trở lại với nhân vật trung tâm của sự kiện Tổng thống lâm thời tử vong Juan Guaido qua bài ký sự dài hậu trường của sự thăng tiến Juan Guaido. Thông tin viên của Le Monde đã đi từ Caracas đến Washington, các nước châu Mỹ Latin, rồi qua châu Âu để cho thấy hành trình nổi lên thành một lãnh tụ đối lập rồi tuyên bố làm Tổng thống lâm thời của ông Juan Guaido, một người trước đó gần như vô danh như thế nào. Bài viết nhắc lại sự kiện cách đây một tháng ngày 23 tháng Giêng năm 2019, trước hàng ngàn người biểu tình tại trung tâm thủ đô Caracas, một dân biểu trẻ là Chủ tịch Quốc hội đã bị Tổng thống Nicolas Maduro giải tán. Ông Juan Guaido bất ngờ tuyên bố tự phong làm Tổng thống lâm thời trước tràng vỗ tay như sấm dậy của những người biểu tình. Chỉ khoảng chục phút sau đó, tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một thông cáo và trên Twitter đã thông báo công nhận vị Tổng thống lâm thời này của Venezuela. Le Monde nhận định tuyên bố của Tổng thống Mỹ có hiệu ứng như một quả bom, nó cho thấy một hành động có phối hợp chưa từng có. Rồi những phút sau đó, lần lượt các tổ chức, các nước châu Mỹ Latin, Canada, Brazil, Colombia, Peru hối hả lên tiếng công nhận Juan Guaido. 2 giờ sau, đến lượt Liên hiệp châu Âu. Le Monde nhận định, chưa bao giờ một đối lập ở Venezuela lại gây được sự nhất trí ủng hộ nhanh chóng và rộng rãi đến như vậy. Chỉ trong một buổi chiều, ông Juan Guaido, trước đó ít ngày vẫn còn là người gần như là vô danh đối với đa số người dân Venezuela cũng như cộng đồng quốc tế, bỗng chốc trở thành một gương mặt nổi bật của đối lập Venezuela. Lần đầu tiên, đối lập Venezuela chứng tỏ được khả năng tập hợp đoàn kết thực sự. Theo tờ báo, bước đột phá ngoạn mục đó là thành quả sau một tháng mặc cả trong hậu trường ngoại giao, bí mật và những thông điệp rất kín đáo. Nhưng sự khởi đầu còn xa hơn nữa từ Washington của chính quyền Donald Trump, Madrid ở Brazil hay Colombia. Riêng ông Donald Trump, từ trong chiến dịch tranh cử Tổng thống 2016 đã hứa sẽ làm thay đổi Venezuela ở quy mô lớn. Cho đến khi ông đắc cử Tổng thống, lời hứa đó vẫn cứ ám ảnh mãi Donald Trump. Theo Le Monde, từ hồi tháng 8 năm 2017 trong một buổi đánh gôn ở New York City, Donald Trump đã nói với các cố vấn của mình rằng chúng ta có nhiều lựa chọn cho Venezuela. Thực ra thì tôi không loại trừ khả năng lựa chọn quân sự. Bài viết của Le Monde dẫn nhiều nguồn tin nói rằng từ giữa tháng 12 năm 2018, ông Juan Guaido, khi đó còn chưa là Chủ tịch Quốc hội, Venezuela đã bí mật qua biên giới Colombia, sau đó bay tới Washington gặp gỡ bí mật với nhiều nhân vật quan trọng trong chính quyền Mỹ. Ngay trong ngày đầu năm mới, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc họp với các đồng minh chủ chốt để bàn về Venezuela. Song song đó, các nhà hoạt động đối lập Venezuela đang lưu vong ở nước ngoài cũng đẩy mạnh các cuộc vận động hành lang với nhiều chính khách. Ở trong nước, Juan Guaido một mặt tích cực tổ chức các cuộc tập hợp biểu tình của dân chúng, mặt khác luôn giữ liên lạc với chính giới Mỹ, trong đó đặc biệt là Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa. Cho đến khi các điều kiện đã chín muồi thì điều cần đến đã đến như mọi người đều biết. Ngày 23 tháng Giêng năm 2019, ông Juan Guaido tuyên bố tự phong Tổng thống lâm thời Venezuela. Cuộc đọ sức với Nicolas Maduro kéo dài trong suốt tháng qua, giờ đây đang được đặt trong ván cờ cứu trợ nhân đạo.
Liên quan đến châu Á, Rizico quan tâm đến một vụ việc đang gây ồn ào tại Ý, đó là sau khi viên đại sứ Bắc Triều Tiên tại Roma biến mất bí ẩn, cô con gái của ông 17 tuổi có lẽ đã bị mật vụ Bắc Triều Tiên đến Roma bắt cóc, cưỡng bức về nước.
Theo Rizico, câu chuyện diễn ra như một màn mới của tiểu thuyết trinh thám Ý Bắc Triều Tiên. Đầu năm nay, vị đại sứ của chế độ Bình Nhưỡng tại Roma bỗng nhiên biến mất, đó là cú sốc đầu tiên tại Ý. Đến nhận chức tại Ý năm 2015, ông So Jong-gin đáng lẽ ra phải về nước ngày 20 tháng 11 năm 2018 sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Cùng với vợ, có thể ông đã được sự trợ giúp đào thoát hôm 10 tháng 11 để xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Có lẽ sự có mặt của ông gây nhiều phiền toái cho Tổng thống Donald Trump đang trong giai đoạn xích lại gần với chế độ độc tài Bắc Triều Tiên. Sau khi lưu lại ít ngày tại Thụy Sĩ, có thể nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đã phải quay trở về Ý, trú tại một nơi bí mật nào đó. Khi đào thoát, nhà ngoại giao này đã để lại con gái 17 tuổi ở Ý. Mới đây, người ta được biết cô gái này đã bị mật vụ Bắc Triều Tiên cưỡng bức về nước chỉ 4 ngày sau khi bố mẹ cô chạy trốn. Vụ việc đang làm chính quyền Ý lúng túng về vấn đề chủ quyền quốc gia. Dư luận Ý đang đòi hỏi chính phủ của Giuseppe Conte phải trả lời về trách nhiệm và phản ứng thế nào về vụ bắt cóc người xảy ra trên đất Ý.
Chuyển qua chủ đề kinh tế, Lezico đặt câu hỏi, vì sao thị trường điện thoại thông minh sa sút?
Dù điện thoại thông minh giờ trở thành vật dụng thiết yếu của cuộc sống hàng ngày và là một trong những món hàng bán chạy nhất, nhưng Lezico ghi nhận một thực tế là lượng tiêu thụ sản phẩm thời thượng này đang giảm sút. Vấn đề cải tiến cũng gặp nhiều trục trặc, các mẫu mã mới ngày càng đắt nhưng tính năng không hấp dẫn và các chi tiết cũng na ná gần như nhau. Chủ nhật tới tại Barcelona sẽ diễn ra Mobile World Congress, một sự kiện lớn của ngành viễn thông trong lúc lĩnh vực điện thoại thông minh cả thế giới đang gặp khó khăn. Lezico cho biết năm 2018 là năm đầu tiên trong lịch sử ngành công nghiệp chế tạo điện thoại thông minh trên thế giới bị tụt dốc với sản lượng giao hàng giảm 5% theo Strategy Analytics. Ngay cả Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chiếm 1/3 số lượng smartphone trên thế giới cũng không thoát khỏi xu hướng chung này. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, doanh số bán smartphone năm 2018 giảm 11% tại Trung Quốc. Một thị trường đông dân khác là Ấn Độ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Kết quả bán hàng của hai nhãn hiệu Apple và Samsung cũng đang trong tình trạng báo động. Chỉ riêng Huawei là làm ăn khá khẩm. Tập đoàn Trung Quốc đã vượt qua Apple mùa hè năm ngoái để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh đứng thứ hai thế giới. Sau khi đã bán ra thị trường 200 triệu sản phẩm trong năm 2018, tập đoàn Trung Quốc đang dồn sức cạnh tranh với Samsung để 2020 chiếm vị trí số 1 thế giới. Nhưng bộ ba Samsung, Huawei, Apple đều không tránh được xu hướng đi xuống của thị trường điện thoại thông minh. 10 năm sau khi Apple tung ra chiếc iPhone đầu tiên năm 2007, thị trường điện thoại thông minh dường như đã bị bão hòa cho dù các nhà sản xuất liên tục tung ra các mẫu mã mới với giá bán ngày càng đắt. Hiện tại 2/3 dân số thế giới sử dụng điện thoại di động, con số này sẽ còn tăng, đến năm 2025 có thể sẽ có 6 tỷ thuê bao di động trên toàn cầu. Nhưng tại sao thị trường điện thoại thông minh lại có xu hướng sụt giảm? Đơn giản là các nhà sản xuất đưa ra các mẫu mới với giá bán tăng không ngừng. Và một thị trường mới xuất hiện của các loại điện thoại thông minh đã qua sử dụng được tân trang lại, nhưng với giá bán rẻ hơn từ 10 đến 60% so với mẫu mới. Và đây lại là giải pháp bảo vệ môi trường được nhiều người ủng hộ. Thị trường smartphone đang biến đổi ngay từ bên trong như vậy. Phần cuối của một điểm báo hôm nay là một thông tin liên quan đến làng báo Pháp. Tờ báo Cộng sản L'Humanité, tờ nhật báo Pháp có lịch sử hơn 100 năm, đang tiếp tục phải lao vào cuộc chiến đấu để sinh tồn. L'Humanité rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả từ cả tháng qua. Hôm nay, tại Montreuil-sous-Bois, thành phố ngoại ô Paris, L'Humanité tổ chức một đêm hội gây quỹ, huy động sự hảo tâm để hy vọng cứu sống tờ báo.
Vừa rồi là một điểm báo. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Biểu tình, thói quen, phản kháng đã ngấm vào máu của dân Pháp, Thùy Dương trình bày.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Tại Pháp, khác với quyền bãi công, quyền biểu tình không được ghi trong hiến pháp. Nhưng đối với người Pháp, biểu tình là một quyền cơ bản của con người để thể hiện quyền tự do ngôn luận. Nhìn từ nước ngoài, biểu tình là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Pháp, cũng giống như rượu vang và phô mai. Nhiều người đùa vui nói rằng thói quen biểu tình đã ngấm vào máu là một phần của chuỗi ADN của người Pháp. Ông Élie Lambert, Tổng Thư ký Liên minh các nghiệp đoàn, nhận định trên báo La Croix ngày 9 tháng 10 năm 2017 là ngoài các kỳ bầu cử mà lá phiếu cử tri có thể là một phần thưởng hay hình phạt, thì người Pháp ít có cơ hội để biểu đạt sự không tán thành hay tức giận với các chính sách của nhà nước. Có những công dân với tư cách cá nhân không đồng ý với một biện pháp nào đó của chính quyền, nhưng nếu họ đứng tách biệt, họ không thể làm được gì. Xuống đường, tập trung, tuần hành, biểu tình là dùng sức mạnh của số đông để khiến chính quyền nghe thấy các yêu sách của họ, khiến cho sự phản kháng của họ trở nên hữu hình.
trong chuyên mục French Connections trên đài France 24 ngày 30 tháng Giêng năm 2019, nhà báo Florence Villemino nhấn mạnh.
Il faut dire qu'il y en a beaucoup des manifestations en France. On recense environ et en moyenne 10,000 manifestations par an. Alors, c'est un peu un rite de
passage. Cần biết là có rất nhiều cuộc biểu tình tại Pháp. Người ta thống kê là tính trung bình thì có khoảng 10,000 cuộc biểu tình được tổ chức tại Pháp mỗi năm. Đó là nơi tập hợp xã hội, cũng là nơi chúng tôi khám phá về chính trị, là nơi chúng tôi nhớ đến với rất nhiều cảm xúc về những lần đầu tiên tham gia biểu tình. Chúng tôi thường nhớ về các biểu ngữ, ca khúc, chẳng hạn như Bella Ciao mà chúng tôi hát trong những ngày đó.
Một điều không thể phủ nhận là các cuộc biểu tình ở Pháp nhiều như cơm bữa, liên quan đến nhiều lĩnh vực từ bảo vệ môi trường, hôn nhân đồng giới, cải cách luật lao động, hưu trí, giáo dục, từ quy mô thành phố đến toàn quốc. Điển hình nhất là phong trào biểu tình với hàng triệu người tham gia hồi tháng 5 năm 1968. Ban đầu nổ ra trong giới sinh viên ở Paris, rồi lan dần sang giới công nhân và nhiều lĩnh vực khác trên toàn nước Pháp, trở thành phong trào đấu tranh, nổi dậy làm rung chuyển xã hội và mang lại nhiều đổi thay cho nước Pháp. Còn trong năm 2002, có tới 1,5 triệu người xuống đường phản đối chính trị gia cực hữu Jean-Marie Le Pen lọt vào vòng 2 bầu cử tổng thống. Nhà báo Florence Villemino cho biết thêm.
Plus récemment, on pense au rassemblement de deuil, notamment en défense des valeurs de la France, en hommage aux victimes de Charlie Hebdo.
Gần đây, người ta nhắc nhiều đặc biệt đến các cuộc biểu tình đề tang và bảo vệ các giá trị của nước Pháp, tưởng niệm các nạn nhân các vụ khủng bố nhắm vào tòa soạn tuần báo châm biếm Charlie Hebdo. Ngày 11 tháng Giêng năm 2015, một cuộc biểu tình quy mô khổng lồ trên khắp nước Pháp quy tụ tới 3,700,000 người.
Trong thời gian vừa qua, được nói tới nhiều nhất là cuộc biểu tình dài hơi của phong trào áo vàng bắt đầu từ ngày thứ Bảy 17 tháng 11 năm 2018 với khoảng 288,000 người tham gia đòi chống tăng thuế xăng dầu. Trong 14 ngày thứ Bảy liên tiếp, những người áo vàng biểu tình khắp nơi trên cả nước. Trước ngày biểu tình đầu tiên của áo vàng, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe phát biểu vào ngày 14 tháng 11 năm 2018 trên kênh RTL. Tôi xin nói điều này với người dân Pháp, quý vị có quyền biểu tình, đương nhiên là như thế, nhưng cần có trách nhiệm và tôn trọng pháp luật. Quyền biểu tình không được ghi trong hiến pháp, nhưng được ghi trong tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp, cũng như trong Công ước Châu Âu về nhân quyền. Trên thực tế, quyền biểu tình được chi phối bởi các sắc lệnh và pháp chế, các quy định về quyền đi lại và biểu đạt ý kiến. Đối với chính quyền, biểu tình phải đảm bảo trật tự, không gây mất an ninh cho con người và tài sản. Vậy, người tổ chức biểu tình hay tham gia biểu tình phải tuân thủ những luật lệ nào? Nhà báo Florence Villemino nhấn mạnh.
Toutes les manifestations sur la voie publique, que ce soit peut-être la Gay Pride, la Technoparade, mais aussi des manifestations syndicales, elles doivent être déclarées avant.
Mọi cuộc biểu tình tổ chức tại đường đi lối lại công cộng, cho dù là tuần hành của người đồng tính, Gay Pride, Technoparade hay các cuộc biểu tình do các nghiệp đoàn tổ chức đều phải xin phép trước. Chẳng hạn, nếu quý vị thuộc một hiệp hội và muốn tổ chức biểu tình thì cần thông báo cho tòa đấu chính trước từ 48 giờ đến 15 ngày. Tại Paris thì khác, phải xin phép sở cảnh sát trước 2 tháng. Tất nhiên là có những trường hợp cá biệt, nhưng cần nhớ rõ là không phải cứ xin phép là được chính quyền cho phép biểu tình.
Nếu tổ chức biểu tình không xin phép và không được phép của chính quyền, hậu quả sẽ ra sao? Nhà báo Florence Villemino giải thích tiếp.
Alors c'est une peine de 6 mois d'emprisonnement et 7,500 euros d'amende. Alors à savoir que ces sanctions.
Hình phạt là 6 tháng tù giam và phải nộp phạt số tiền 7,500 euro. Nhưng hình phạt này chỉ dành cho những người tổ chức biểu tình.
Người tham gia vào cuộc biểu tình không phép có thể bị phạt 38 euro. Về số người tham gia biểu tình, con số do cảnh sát và các nhà tổ chức cung cấp thường có nhiều chênh lệch. Người ta gọi đó là cuộc chiến về số liệu. Vậy chính quyền thống kê số người biểu tình bằng cách nào? Nhà báo Florence Villemino giải thích trên đài France 24.
Parfois c'est un peu comique parce que l'écart est énorme, mais l'enjeu est vraiment politique parce que il s'agit quand même de juger le succès d'une manifestation. Alors,
đôi khi có chuyện rất buồn cười bởi vì sự khác biệt về số liệu là rất rất lớn, nhưng chuyện này mang tính chính trị bởi vì con số đó thể hiện mức độ thành công của một cuộc biểu tình. chúng ta sẽ nói về kỹ thuật chính thức. Thực ra là kỹ thuật mà cảnh sát dùng là theo phương pháp thủ công. Các nhân viên cảnh sát dùng dụng cụ bấm số cầm tay, rồi sau đó họ kiểm tra lại con số bằng cách xem lại bằng video.
Liên quan đến cách thống kê số người biểu tình, một cựu giám đốc tình báo của Sở Cảnh sát Paris giải thích cụ thể.
On compte effectivement tout le monde, on compte la chaussée, on compte les trottoirs. Donc il y a deux points hauts sur ce cortège principal.
Thực ra chúng tôi đếm tất cả mọi người. Chúng tôi đếm số người đứng dưới lòng đường, số người trên vỉa hè. Có hai điểm cao để đếm đoàn người. Ở mỗi điểm có hai nhân viên cảnh sát đứng đếm số người biểu tình. Tôi có thể nói đây không phải là nhiệm vụ tuyệt vời nhất trong hoạt động của họ, nhưng họ làm rất tốt công việc đó. Họ biết cách làm và họ làm công việc đó với ý thức, quyết tâm và tính trung thực.
Vào tháng 6 năm 1984, 2 triệu người, tính theo số liệu của ban tổ chức, tuần hành ở Paris để phản đối dự luật Savary liên quan đến việc sáp nhập các trường tư vào hệ thống giáo dục công. Trước sự phản ứng dữ dội của công luận, dự luật Savary đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, biểu tình không phải lúc nào cũng mang lại kết quả. Chẳng hạn, cho dù cuộc biểu tình chống cải cách luật lao động được tổ chức ngày 12 tháng 9 năm 2016, quy tụ rất đông người, 200.000 người theo số liệu của cảnh sát và 400.000 người theo thông báo của ban tổ chức, nhưng dự luật cải cách luật lao động vẫn được thông qua. Nhà báo Florence Villamino chơi chữ, ví những cuộc biểu tình như cái van qua đó người Pháp xả bỏ những bất mãn trong xã hội.
Est-ce que manifester comme ça, est-ce que ça peut être efficace? Battre le pavé peut porter ses fruits et faire reculer le gouvernement.
Biểu tình như vậy thì có thể có hiệu quả hay không? Tuần hành có thể mang lại kết quả và làm chính phủ phải lui bước. Nếu nhìn lại lịch sử nước Pháp, có những cuộc biểu tình đã ngăn chặn được các dự luật. Chúng ta có thể nói như vậy, chẳng hạn như dự luật về cải cách chế độ an sinh xã hội năm 1995, dự luật về hợp đồng tuyển dụng lần đầu vào năm 2006. Đôi khi biểu tình không mang lại thay đổi gì, không cản được chính phủ. Chẳng hạn cuộc biểu tình phản đối hôn nhân đồng giới không ngăn cản được việc hợp pháp hóa đám cưới đồng tính vào năm 2012. Tuy nhiên, tổ chức Manif pour tous đã ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí của mọi người và trên chính trường. Vì thế, nhiều người có thể nói rằng vai trò quan trọng nhất của một cuộc biểu tình tại Pháp là làm cái van xả nỗi bất mãn trong xã hội.
Trong bài viết biểu tình có để làm gì nữa hay không của báo La Croix đăng ngày 9 tháng 10 năm 2017, ông Elie Lambert, Tổng thư ký Liên minh các nghiệp đoàn, công nhận là từ năm 2006, các cuộc biểu tình rất hiếm khi làm chính phủ phải chùn bước. Để có kết quả tốt, các cuộc biểu tình cần được tổ chức theo một phương pháp có thể ít hữu hình hơn, nhưng cụ thể hơn, giống như đình công, bãi công vốn cản trở nền kinh tế hoặc các dịch vụ công khiến người dân cảm thấy phiền phức, như thế mà gây được sức ép cho chính phủ. Biểu tình là gióng lên một hồi chuông cảnh báo để kêu gọi đối thoại và bàn bạc tìm giải pháp cho một vấn đề.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thùy Dương với chủ đề biểu tình, thói quen đã ngấm vào máu của người Pháp. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Hoa Kỳ cần bức tường hay Donald Trump cần bàn đạp tranh cử. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thứ sáu tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp với mục đích không che giấu là để huy động ngân sách xây bức tường biên giới Mexico sau khi bị Quốc hội từ chối. Ngay lập tức, bà chủ đất ở Texas, một tổ chức bảo vệ môi trường và 16 tiểu bang đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ vi phạm hiến pháp, kế hoạch của lãnh đạo hành pháp luồn lách thẩm quyền Quốc hội sẽ bị chậm lại vì các thủ tục pháp lý trên đây. Trong cuộc họp báo, ông tuyên bố như sau: "Tôi có thể chờ thêm thời gian, tôi không cần làm gấp, nhưng tôi vẫn thích làm nhanh." Do vậy, câu hỏi đặt ra là vì sao một người bản lãnh đa mưu lợi hại như Donald Trump lại sử dụng đến biện pháp mà đa số công luận Mỹ, kể cả bản thân Tổng thống, cho là không cần thiết. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích trong phần phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Phạm Trần. Trong cuộc họp báo thứ sáu tuần trước, Tổng thống Donald Trump nói là ông bắt buộc phải ban hành tình trạng khẩn cấp để sử dụng quyền của Tổng thống. Thưa anh, cụ thể ra sao?
Vâng, cái điều thứ nhất là khi ông Trump tuyên bố cái tình trạng khẩn trương vào câu hôm thứ Sáu vừa rồi đó, thì ông ấy nói rõ ràng Mỹ đang bị những người di dân bất hợp pháp đe dọa, những cái di dân đó vào nước Mỹ bất hợp pháp. Điều đó là điều chống lại luật pháp Mỹ, mà từ trước đến giờ ông ấy nói rằng là các vị tổng thống tiền nhiệm đã không làm cái nhiệm vụ đó, vì vậy cho nên ông ấy bắt buộc phải làm. Ông ấy làm cái điều này sau khi mà Quốc hội không đồng ý cái yêu cầu của ông ấy, là ông ấy muốn 5.7 tỷ đô la. Hạ viện chỉ có đồng ý một cái ngân khoản 1 tỷ 3 tăng cường, họ không gọi là bức tường, họ gọi là những hàng rào an ninh, có những cái máy điện tử để mà theo dõi, cần phải trả tiền cho nhân viên an ninh dọc theo biên giới. Thành ra ông Trump thấy cái điều đó không có đáp ứng được cái yêu cầu của ông ấy. Vì vậy cho nên ông ấy sử dụng cái quyền tổng thống để tuyên bố cái tình trạng khẩn trương, để ông có thể du di tiền bạc ở những cái quỹ của chính phủ hiện bây giờ sẵn có để mà xây cái bức tường đó đó, thưa anh.
Khi ban bố tình trạng khẩn trương thì hành pháp có thể huy động ngân sách như thế nào thưa anh?
Cái ngân khoản lớn nhất là của Bộ Quốc phòng dành cho những công tác về kiến thiết, ví dụ như những trại quân mới, hoặc là sửa chữa, hoặc là tất cả những cái công trình gì của quân đội mà cần phải xây dựng, thì cái quỹ đó lúc nào cũng sẵn sàng có rồi, và Quốc hội đã chấp thuận từ lâu rồi. Nhưng mà ngặt một nỗi là trong cái quyền của ông Tổng thống du di các cái khoản tiền đó, lại có cả những cái khoản tiền đã có sẵn để mà chi tiêu trong cái chương trình bài trừ ma túy và chống tội ác ở nước Mỹ. Hai cái khoản tiền đó, đó nó có liên hệ trực tiếp đến các cái tiểu bang của nước Mỹ. Điều đó là điều gây khó khăn cho ông Trump. Vì vậy cho nên ở tại cái cuộc họp báo tuyên bố lệnh khẩn trương đó, thì ông ấy nói rõ ràng tôi phải đối phó với những vụ kiện trước tòa án, tôi nghĩ là sẽ lên tới tối cao pháp viện, nhưng mà tôi cũng nhất quyết phải làm. Nếu mà ông Trump lấy những cái khoản tiền đó chi tiêu cho bức tường đó, thì tất nhiên là không còn tiền để mà chi cho các tiểu bang theo luật của nước Mỹ để chống tội ác, để chống ma túy vào nước Mỹ, là bởi vì cái vấn đề là vấn đề của quốc gia, không phải là vấn đề của tiểu bang. Thành ra ông Trump sẽ gặp khó khăn về những cái vụ kiện ở tại các cái tiểu bang đó đó, thưa anh.
Dạ, một cách cụ thể thì các bang sẽ kiện tổng thống như thế nào và sẽ đi đến đâu, và nhất là những người chủ đất sẽ bị bức tường đi ngang, họ cũng có những cái dự kiến tranh đấu như thế nào thưa anh?
Vâng, cái điều đó rõ ràng là bởi vì tiểu bang mà có ảnh hưởng lớn nhất là Texas, rồi ở bên Arizona, rồi ở bên California, ở cái vùng gọi là vùng San Diego đó, nó liên hệ trực tiếp tới biên giới Mexico, thì không những là quyền lợi của tiểu bang bị lấy đi và quyền lợi của dân chúng cũng bị lấy đi. Đã có những cái tổ chức được gọi là xã hội dân sự của nước Mỹ đó, họ bắt đầu họ đã nhúng tay vào việc này, chuẩn bị cái hồ sơ đó chống lại cái cuộc xây bức tường. Ngay cả một số thị trưởng của thành phố mà thuộc Đảng Cộng Hòa dọc theo biên giới đó cũng tham gia vào những cái chiến dịch kiện ông Donald Trump, tức là kiện chính phủ liên bang để mà hủy bỏ cái lệnh đó. Thì đấy là vì vấn đề dân chúng họ sẽ làm cái chuyện đó. Hiện bây giờ California đã chuẩn bị hồ sơ để đưa cái vụ tuyên bố lệnh khẩn trương của ông Trump ra trước tòa án, và ông ấy đã vận động các thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ để cùng tham gia trong cái vụ kiện. Tại Quốc hội cũng đã có ít nhất là 4 thượng nghị sĩ và một số không nhỏ dân biểu của Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng than phiền về cái quyền ban bố tình trạng khẩn trương của ông Donald Trump. Thì bây giờ cái chuyện nó diễn tiến như thế đó thôi.
Dạ. Về phía công luận thì thưa anh, ngoài những cái thành phần cốt lõi luôn bầu cho Tổng thống Trump, thì cái công luận hiện nay phản ứng theo cái chiều hướng nào thưa anh?
Vâng, các cái cuộc thăm dò dư luận mới nhất thì những đảng viên Cộng Hòa có 78% ủng hộ cái chuyện ông Donald Trump làm bức tường. Nhưng mà trên toàn nước Mỹ, kể cả lưỡng đảng, kể cả những người độc lập đó, thì có tới 58% người dân Mỹ chống việc xây bức tường. Họ cho là việc xây bức tường không có cần thiết. Hai bên hành pháp và lập pháp có thể thảo luận với nhau để mà đưa ra những cái luật và những cái biện pháp ngăn chặn đỡ tốn tiền hơn và không phải xây một cái bức tường. Nước Mỹ từ xưa đến giờ, nguồn gốc của nước Mỹ là nguồn gốc của di dân, mà bây giờ nước Mỹ này lại xây cái bức tường đó thì thứ nhất là về vấn đề danh dự của nước Mỹ, thứ hai là về vấn đề tốn phí, về vấn đề kinh tế. Thì tôi cũng nói luôn là tại Quốc hội bây giờ có hai cái sự kiện xảy ra. Thứ nhất là Đảng Dân Chủ sẽ đưa ra một cái dự luật, ở trong đó có một cái lời được gọi là cái lời tuyên bố chung của lưỡng viện Quốc hội để mà hủy bỏ cái lệnh khẩn trương của ông Donald Trump. Và chừng nào Hạ viện đưa ra thảo luận thì mình chưa có biết, nhưng mà tôi chắc là trong một ngày rất gần đây thôi. Sau khi Hạ viện thảo luận rồi đó, thì phải chuyển lên trên Thượng viện. Thì như tôi đã nói, Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát có 53 nghị sĩ, ngược lại Dân Chủ có 45, cộng với hai người độc lập luôn luôn bỏ phiếu theo Dân Chủ, tức là 47. Nhưng mà bây giờ Đảng Cộng Hòa gặp trở ngại là có 4 thượng nghị sĩ không hài lòng với cái việc ông Donald Trump tuyên bố lệnh khẩn trương. Rất có thể là sẽ Thượng viện cũng sẽ đồng ý theo Hạ viện. Nhưng mà sau khi hai viện đồng ý rồi đó, thì cái luật đó tất nhiên là phải chuyển sang bên cho tòa Bạch Ốc. Ông Trump sẽ dùng quyền phủ quyết của Tổng thống để mà bác bỏ cái bản tuyên bố chung của Quốc hội. Thì tất nhiên là bên Quốc hội và nhiều biện pháp khác, ví dụ như ủng hộ các cuộc kiện hoặc là kiện ông Trump ra tòa, tức là cái chuyện sử dụng tiền của ông Trump sẽ còn kéo dài. Hơn nữa, cái chuyện này nó xảy ra đúng vào cái thời gian mà cả hai đảng chuẩn bị tranh cử tổng thống.
Thưa nhà báo Phạm Trần, ông Trump phải chăng có những cái toan tính nó sâu xa hơn? Bức tường điều ông ấy muốn là cái lá phiếu của cử tri. Phải chăng là ông biết trước là cái cuộc giằng co này kéo dài và ông chỉ cần có cuộc giằng co này để kích động cử tri của phe Cộng Hòa ủng hộ cho ông tái đắc cử không thưa anh?
Một cái điều nó rất đúng là bởi vì anh cũng nhớ là năm 2016 khi mà ông Trump ra tranh cử, một trong những cái đề tài hàng đầu của ông Trump là ông ấy nói ông ấy sẽ xây cái bức tường giữa Mỹ và Mexico để ngăn chặn cái làn sóng di dân có nhiều thành phần băng đảng, có nhiều thành phần buôn bán ma túy, ông gọi lúc đó là thành phần bất hảo, để phá hoại kinh tế, phá hoại xã hội Mỹ. Những cử tri cốt lõi và cực đoan của Đảng Cộng Hòa rất đồng ý với ông Trump và họ đã bỏ phiếu cho ông Trump. Và đấy là những cái cử tri mà cốt lõi mà ông Trump cần phải có khi mà tái tranh cử. Câu hỏi của anh rất chính xác ở cái chỗ là ông Trump muốn sử dụng cái việc xây bức tường để làm một cái bàn đạp chính trị, gây nên một cái phong trào ủng hộ ông Trump. Thành ra đây là một cái lợi khí của ông Trump. Ông Trump sử dụng cái này như một đòn chính trị để mà tái tranh cử tổng thống đó thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên kêu gọi Liên Hiệp Quốc khẩn cấp cứu đói. Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ kinh tế nếu chế độ Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Campuchia bị giám sát về các hoạt động rửa tiền. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro quyết định đóng cửa biên giới với Brazil để đối phó với nguy cơ đối lập vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế vào trong nước. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tàu sân bay Anh và Pháp tuần tra Biển Đông, một viễn cảnh xa vời. Mục theo dòng thời sự, đoàn tàu bọc thép bí ẩn của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo của Mai Vân, tiếp theo đó là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh biên soạn, và tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo với phiên bản tiếng Pháp ca khúc 500 dặm. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.